Linh vực, chương 464, tượng điêu khắc gỗ biến, góc truyện audio.com, cách mọi người mấy trăm dặm trong một mảng rừng rậm. Từng cây cổ thụ thật lớn che phủ trời đất ở trong rừng nhanh chóng lướt ngang, thoạt nhìn nó như lơ lửng ở trong biển, theo mặt đất dao động nhanh chóng lướt đi. Trên cành khô của cổ thụ, mặt Dạ Ước Hạo âm trầm, trên người cắm từng cái cành cây, trong mi tâm ấn ký một cái cây nhỏ lập lòe tỏa sáng. Hắn đang không ngừng trao đổi với cây thần. Cái gì, bọn chúng đã sắp ra khỏi khu rừng rậm này. Bọn chúng nhận biết đường đi ra ngoài như thế nào? Dạ Ước Hạo đột nhiên vội vàng sao động hẳn lên. Ào ào ào, cành lá cổ thụ đều lay động hẳn lên, giống như đang kịch cái gì. Mau, mau hơn, lấy lực lượng của ngươi dịch chuyển cây cối phụ cận, đem bọn chúng cản lại. Dạ Ước Hạo quát, rác, rác, cành cây trên cổ thụ đột nhiên gãy, từng cành cây xanh lét, xanh như phỉ thúy, có lá cây xanh nhạt bỗng nhiên hướng tới xa xa bay đi. Nơi những cành cây đó lướt qua, cây cối ven đường đều bắt đầu dâng trào. Đám người Tần Liệt phút chốc dừng bước, ở phía trước bọn họ đột nhiên xuất hiện một thôn xóm cũ nát, thôn xóm như giấu ở trong cổ thụ xanh trên đất đá bằng phẳng phủ kín cỏ lá cùng cho bụi. Mọi người đều sừng sốt ngơ ngác nhìn thôn xóm phía trước, lại vẻ mặt quái dị nhìn phía Lạc Trần. Trong mắt Lạc Trần chứa đầy hoang mang, ở dưới mọi người nhìn chăm chú lắc lắc đầu. Lúc ta tới đây, hẳn cũng là từ con đường này thông qua, lúc ấy cũng chưa chú ý tới, trên đường còn có một cái thôn xóm. Ngươi là, lạc đường rồi sao? Đỗ Hướng Dương không khách khí mở lời chào phúng. Thần kỳ, Lạc Trần vẫn chưa phản bác, hắn cau mày suy nghĩ một chút thản nhiên nói. Cũng có thể lạc đường rồi. Mọi người cùng nhau ồ lên. Lạc Trần, ngươi con mẹ nó làm cái quỷ gì? Sở Ly dẫn đầu làm khó dễ, mở mồm liền mắng. Ngươi rốt cuộc biết đường hay không? Dọc theo đường đi chúng ta phiền toái trùng trùng, lại đã chết vài người, ngươi lại đem chúng ta đưa tới nơi này. Tiểu tử ngươi có phải có giáp tâm hay không? Các cô gái Huyễn Ma Tông đều khẩn trương bất an hẳn lên, tràn ngập ánh mắt hồ nghi nhìn xung quanh. Tần Liệt cũng một bụng cơn tức, nhưng hắn cũng chưa hướng về phía Lạc Trần chỉ trích thêm, hắn biết rõ, Lạc Trần tuyệt không cách nào dễ dàng tha thứ hắn giận mắng. Không muốn lập tức động thủ với Lạc Trần mà nói, hắn tốt nhất trầm mặc trước làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nói sau. Lạc Trần, ngươi còn nhận được đường không? Còn có lòng tin mang chúng ta rời khỏi không? Hà Vi xác nhận nói. Lạc Trần tỏ ra có chút do dự. Rừng rậm sao lại có thôn xóm? Nơi này là mảnh đất kỳ lạ thần táng chàng, các cường giả từng quyết chiến, chôn rất nhiều cường giả, vì sao sẽ có một cái thôn xóm? Trong đôi mắt trong suốt thấy đáy tuyết mạch viêm toát ra nét mê hoặc không hiểu, nàng trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên đề nghị nói. Mọi người vào xem tình huống một chút đi. Mọi người nhất trí đồng ý. Chỉ có Lạc Trần cũng chưa nói chuyện, hắn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh kiếm bạc loại bỏ túi, lấy lòng bàn tay vuốt phẳng thân kiếm. Kiếm nhỏ màu bạc to cỡ bàn tay, phóng ra ánh sáng màu bạc rạng rỡ, từ trong đó truyền đến một tiếng kiếm ngân thanh thúy. Ninh, ngoài vài trăm thước truyền đến một tiếng kiếm ngân tương tự, mơ hồ cùng thanh kiếm nhỏ màu bạc này hô ứng. Hắn ở lúc làm như vậy, lực chú ý của mọi người lại lần nữa rơi xuống trên. Góc truyện audio.com Người hắn, các ngươi chờ ta một chút, sau khi bỏ lại một câu như vậy, Lạc Trần hướng tới phương hướng kiếm ngân truyền đến mà đi, tựa như muốn nghiệm chứng cái gì. Mọi người chưa vội đi vào thôn xóm kỳ quái này, đều đang đợi Lạc Trần, muốn biết hắn sẽ cho ra đáp án thế nào. Lạc Trần đi nhanh, quay về cũng nhanh, không bao lâu, hắn cầm một thanh kiếm nhỏ màu bạc khác một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương hướng hẳn là không sai, Lạc Trần chỉ một vị trí. Chỉ cần đi hướng bên kia, hẳn là có thể rời khỏi rừng rậm. Ta là thông qua loại kiếm nhỏ này, để xác định đường tới đây, loại kiếm nhỏ có thể đưa tin lẫn nhau đó, cùng kiếm phù thiên kiếm sơn tạo ra, đến từ cùng người, là bà nội ta phó thác hắn, mặt khác giúp ta tạo ra một đám. Lạc Trần hướng mọi người giải thích nguyên do. Hoán âm kiếm tổng cộng có 35 thanh, trong vòng trăm dặm có thể đưa tin cảm giác lẫn nhau. Một đám hoán âm kiếm này, cùng các kiếm phù kia của thiên kiếm sơn giống nhau, ra từ tay cùng người. Lạc Trần từ nơi sấm sét bao trùm đó, lúc tới rừng rậm một đường tiến tới, không ngừng ở trong cổ thụ đâm vào hoán âm kiếm, dựa vào cái này để lưu lại dấu chân. Hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị đường lui cho bản thân. Hắn có lòng tin mang mọi người rời khỏi rừng rậm tiến vào nơi sấm sét tia chớp đan xen kia, không phải bởi vì cảm giác phương hướng của hắn mãnh liệt cỡ nào, thuần túy là vì có từng thanh hoán âm kiếm có thể chỉ đường. Nghe hắn giải thích nguyên nhân trong đó, những người lúc trước hoài nghi hắn cũng không nhiều lời cái gì nữa. Ta sở dĩ lúc tới đây, chưa phát hiện thôn này, là vì hoán âm kiếm ta đâm vào một cây cổ thụ kia tự mình di động phương hướng. Chẳng qua, nó cũng chưa di động quá xa, chỉ là dịch chuyển đến bên cạnh thôn này, đại thể rời khỏi phương hướng ta vẫn là có thể nắm chắc. Lạc Trần nói, thì ra là như thế. Hà Vi gật gật đầu, xin lỗi cười cười. Xem ra mọi người đều đã hiểu lầm ngươi. Trong rừng rậm cổ thụ có thể di động, một điểm này, mọi người đều từng tận mắt thấy, tất nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Lạc Trần giải thích nữa. Trăm dặm phía trước có một thanh hoán âm kiếm khác, phương hướng không sai. Lạc Trần đem hai thanh kiếm nhỏ màu bạc thu hồi, quay đầu nhìn thoáng qua thôn xóm cũ nát, hờ hững nói. Dạ Ước Hạo có thể đang nhanh chóng tới. Lúc này, các ngươi là chuẩn bị mau chóng rời khỏi, hay là vào thôn xóm kỳ quái này tra xét một phen? Vào xem một chút đi. Sở Ly sờ cằm nói. Thôn này rất kỳ quái, ta cũng cảm thấy có thể đi vào kiểm tra chút, nói không chừng có chút phát hiện. Tuyết mạch viêm phụ hỏa. Các ngươi thì sao? Hà Vi nhìn phía Tần Liệt cùng Đỗ Hướng Dương. Ta không sao, dù sao ta khẳng định theo một phe nhiều người, ta cũng không muốn một mình đối mặt Dạ Ước Hạo gia hỏa kia. Đỗ Hướng Dương nhún vai, không sao cả nói. Chúng ta những người này đi đến cùng nơi, ta cũng không tin Dạ Ước Hạo cùng người của ba đại gia tộc còn có thể làm gì chúng ta. Tần Liệt nhếch môi cũng chẳng hề để ý. Vào xem một chút đi. Lạc Trần ngươi thì sao? Hà Vi lại nói, ta tùy tiện các ngươi, vẻ mặt Lạc Trần lạnh nhạt. Vậy mọi người vào thôn xóm kỳ quái này xem một chút đi. Hà Vi cũng nổi hứng thú. Đi, vì thế, bởi vì cổ thụ dịch chuyển, mà đoàn người đi ngang thôn xóm, đều tự ngưng kết linh lực hình thành khiên ánh sáng hào quang huyễn lệ, cẩn thận bước vào thôn xóm. Trên đất đá, góc truyện audio.com, tảng của thôn xóm phủ kín lá cây khô vàng, dày như tuyết đọng đến chỗ đầu gối người ta. Từng cái nhà gỗ dựng bằng gỗ mun, chỉ cao 1-2 tầng, tràn ngập hương vị đơn sơ phong cách cổ xưa. Mọi người vẻ mặt cẩn thận, đều cẩn thận phòng bị nguy cơ có thể bỗng nhiên xuất hiện ở trong từng cái nhà gỗ nhỏ kiểm tra. Kẹt, một gian nhà gỗ nhỏ bị Đỗ Hướng Dương đẩy ra, cửa gỗ đó truyền đến thanh âm không chịu nổi gánh nặng. Tần Liệt theo sát sau đó tiến vào. Trong phòng, chỉ có ghế gỗ, giường gỗ đơn giản, đều che kín cho bụi thật dày, có thể đã mấy ngàn năm không ai sinh sống. Những cái ghế gỗ, giường gỗ kia, đều tỏ ra rất phong cách cổ xưa tục tằn, tay nghề chế tác tương đối thô ráp, không xưng được là tinh tế tinh xảo chút nào. Cùng đồ vật bạo loạn chi địa hiện tại, các đại thế lực cấp bạch ngân kia sử dụng so sánh, giống như chênh lệch một cái thời đại. Không có sinh linh, cái gì cũng không có. Thanh âm Sở Ly từ một cái nhà gỗ bên cạnh truyền đến. Chúng ta bên này cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Tuyết mạch viêm cũng dương giọng nói. Không cần nhất kiểm tra nữa, đi hướng trung ương thôn xóm, xem có gì khác thường không, không có mà nói, thì sớm một chút rời khỏi đi. Lạc Trần không kiên nhẫn nói. Được rồi, mọi người lần lượt đáp lại. Đoàn người đều tự từ nhà gỗ đi ra, một lần nữa hội tụ đến cùng nơi, nhắm thẳng bên trong thôn xóm xâm nhập. Xa xa xa, trong thôn xóm yên tĩnh, chỉ có tiếng bọn họ đá lá cây. Phía trước, nhìn phía trước, Hà Vi hét dầm lên, mọi người ngưng thần nhìn. Giữa thôn xóm, có một cái giếng đá, quanh giếng đá một bãi thi thể. Những thi thể đó rõ ràng không thuộc về nhân tộc, bọn họ có màu da nâu xám, thân thể khô cằn, như khúc gỗ, cẩn thận nhìn, giống như là cây cối có sinh mệnh ý thức từ thân cây biến hóa ngưng tụ thành người. Những thi thể đó, như con người có tứ chi, có đầu, nhưng cho người ta cảm giác lại như là tượng điêu khắc gỗ. Khúc gỗ, bọn họ là tộc nhân mộc tộc. Mộc tộc cũng là một chủng tộc cổ xưa, bọn họ là chủng tộc tinh linh rừng rậm cũng có được trí tuệ cao. Hơn nữa, bọn họ cùng chúng ta giống nhau có thể tu luyện, nhưng bọn họ chỉ có thể tu luyện mộc lực lượng. Tuyết mạch viêm bỗng nhiên nhẹ giọng bắt đầu giải thích, mộc tộc, chỗ sâu trong não hải của Tần Liệt có một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua, một đoạn ký ức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đoạn ký ức này về mộc tộc, hắn chưa hé răng, cau mày, nheo mắt chậm rãi chỉnh lý đoạn ký ức này trong đầu. Không biết vì sao, nhìn thi thể những tộc nhân mộc tộc đó, hắn theo bản năng từ trong không gian giới chỉ, đem một cái tượng điêu khắc gỗ nọ ra hắn để lại cho hắn đem ra. Lý Mục từng nói, ở trong bí cảnh tên là thần táng chàng này, hắn từng thông qua ký ức người nọ tiến vào ngưng tụ thành toái niệm tinh, từng nhìn thấy một khu thi thể ở trong sương mù mờ mịt, bên cạnh thi thể đó còn có một tượng điêu khắc gỗ tương tự. Lý Mục không thể nhìn rõ bộ dáng thi thể đó, cũng không biết chỗ thi thể, chỉ có thấy rõ tượng điêu khắc gỗ. Tượng điêu khắc gỗ trong tay Tần Liệt bỗng nhiên lóe sáng lên. Hắn chưa đem đoạn ký ức nọ về mộc tộc trong đầu chỉnh lý rõ ràng, lại rõ ràng cảm giác được ở bên giếng đá phía trước trong một nhà gỗ gần nhất truyền đến dao động làm tượng điêu khắc gỗ nổi lên biến hóa. Mọi người đều chú ý tới khác thường. Góc truyện audio.com, của Tần Liệt ngươi, Sở Ly trừng lớn mắt nhìn về phía hắn. Tần Liệt thì là nhìn về phía nhà gỗ bên giếng đá, hơn nữa từng bước hướng tới bên kia rào bước tiến lên, trong mắt bắn ra hào quang dọa người. Đoàn người đều là kinh hãi nhìn về phía hắn, một cái tượng điêu khắc gỗ nọ trong tay Tần Liệt từng nổi lên vài lần biến hóa, một lần, ở U Minh giới, ở lúc gặp được giác ma tộc Khố Lạc. Bởi vì trong tay Khố Lạc cũng có một cái tượng điêu khắc gỗ. Một thứ khác, ở mặt trái Dược Sơn, ở lúc nhìn thấy Bạch Cốt Minh Linh Đàn, lần đó, hắn từ trong đó nhận được cửu U Tà Điển, chiếm được linh hồn đưa tin của một gã tà tộc. Đây là lần thứ ba, tượng điêu khắc gỗ màu nâu xám, phóng ra phát sáng chất gỗ mờ mịt, không phải đặc biệt sáng ngời, lại phi thường bắt mắt. Dẫn tới tượng điêu khắc gỗ dao động chính là bên giếng cổ phía trước một món đồ trong nhà gỗ kia. Bước chân Tần Liệt đột nhiên nhanh hơn, đám người Sở Ly, Lạc Trần còn có Đỗ Hướng Dương, cũng đều phút chốc đuổi theo. Đạp thi thể một đám tộc nhân mộc tộc Tần Liệt lao về phía nhà gỗ phía trước hơn nữa ầm ầm đem cửa gỗ mở ra. Một nhân vật tuyệt không nên xuất hiện nơi đây, bỗng nhiên chiếu vào mi mắt Tần Liệt Tạ Tĩnh Tuyền. Trên giường nhỏ của nhà gỗ cũ nát Tạ Tĩnh Tuyền một bộ đồ trắng, như u linh cô đơn ngồi. Vu độc trên người nàng rõ ràng còn chưa hoàn toàn mất đi, ở chỗ sâu trong con ngươi của nàng, vẫn là có tơ vu độc đến lưu lại. Nhưng nàng thế mà vẫn ương ngạnh sống sót. Nàng chẳng những còn sống, trong tay còn nắm một cái tượng điêu khắc gỗ, so với trong tay Tần Liệt nhỏ hơn một bậc lại là tượng điêu khắc gỗ giống nhau như đúc. Điều này làm Tần Liệt hoảng sợ thất sắc, nhưng, ngay lúc hắn mở mồm muốn dò hỏi, Tạ Tĩnh Tuyền đột nhiên như một tia sáng lạnh phút chốc từ trên giường gỗ bay đánh đến. Năng lượng âm trầm băng hàn mênh mông, mang theo một cỗ hương vị cỏ cây tinh khí, bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Trong nháy mắt Tần Liệt sinh ra cảm giác đáng sợ bị hơn 1000 sợi dây leo quấn chặt, loại lực lượng trói buộc đó, làm hắn hít thở cùng cảm thấy khó khăn. Tạ Tĩnh Tuyền khi nào có lực lượng khủng bố như thế? Tần Liệt kinh hãi muốn chết nhìn về phía nàng, đôi mắt Tạ Tĩnh Tuyền u ám, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra lốm đốm đen trắng giao nhau, trên mặt toát ra vẻ đờ đẫn. Giống như đã hoàn toàn không nhận ra hắn. Ở lúc Tần Liệt muốn kêu sợ hãi, Tạ Tĩnh Tuyền đem tượng điêu khắc gỗ hắn nắm chặt mạnh mẽ từ trong tay hắn cướp đoạt, chợt bóng người bỗng nhiên mơ hồ không rõ. Xương trắng âm hàn, quỷ dị tràn ngập toàn bộ nhà gỗ. Tần Liệt bị dây leo vô hình gắt gao trói buộc, cảm giác được loại lực giam cầm đáng sợ kia trong phòng nhanh chóng biến mất. Rất nhanh Tần Liệt khôi phục như lúc ban đầu, xương trắng âm trầm trong phòng cũng tiêu tán hết. Tạ Tĩnh Tuyền cũng mất đi tung tích, bên cạnh giường gỗ, một cánh cửa sổ mở rộng như là con đường nàng rời khỏi. Tất cả cái này xảy ra ở trong tích tắc, nhanh đến Tần Liệt cũng phản ứng không kịp, thậm chí chưa kịp kêu một tiếng sợ hãi. Chờ lúc bọn Sở Ly, Lạc Trần, Tuyết Mạch Viêm tới, nhất nhất đi vào nhà gỗ, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn thấy, chưa phát hiện bất cứ gì dị thường. Chỉ nhìn thấy Tần Liệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi cực lớn, như bị chuyện nào đó làm chấn động. Chuyện gì? gocchuyenaudio.com. Vậy, Tống Đình Ngọc đi vào, dịu dàng dò hỏi. Ngươi đoán ta vừa rồi đã nhìn thấy ai? Vẻ mặt Tần Liệt quái dị đến cực điểm. Ai? Tạ Tĩnh Tuyền, nha. Tống Đình Ngọc che miệng hô khẽ. Nàng còn sống. Nàng trúng vô độc lâu như vậy, sao chống đỡ được? Hà Vi cũng la hoảng lên. Ta lúc lần trước nhìn thấy nàng cùng sắp không được rồi, dựa theo đạo lý mà nói, nàng hẳn là đã sớm chết rồi. Nàng cũng khó mà tin tưởng. Cách chương.